Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư cô trụ trì, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 8 năm 2010, chúng ta đang ở tại đạo tràng chùa Giác Lâm để cùng nhau cử hành ngày đại lễ Vu Lan báo hiếu. Hôm nay quý vị có khỏe không? Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta vân tập về đây để làm lễ Vu Lan. Vu Lan mùa báo hiếu. Ở bên Ấn Độ đó, cách đây không lâu thì có một tờ báo đăng hình của một anh thanh niên khoảng 42 tuổi. Thì người này đã gánh cha mẹ hai bên vai và đi bộ 216 cây số từ nhà đến thành phố New Delhi. Thì cha mẹ anh già hết rồi, cha và mẹ đã hơn 80 mấy tuổi. Thì người ta mỗi ngày đó, anh đi một đoạn thì anh ngừng lại, anh để cha mẹ nghỉ ngơi, và sau đó anh để thức ăn ra cho cha mẹ dùng. Thì cái tờ báo này được đăng rộng rãi ở trên báo chí Ấn Độ cũng như là trên Internet. Thì khi mà thấy cái hình ảnh này á, thì mình lại liền nhớ đến câu kinh ở trong kinh Báo Hiếu. Quý vị nhớ không? Kinh Báo Hiếu có câu là: ví có người ơn sâu dốc trả, cõng mẹ cha tất cả hai vai, giáp dòng hòn núi tu di, đến trăm ngàn kiếp ân kia chưa đọc. Thì cái phong tục của người Ấn Độ á, là khi mà nhớ ơn cha mẹ thì người ta để cha mẹ trên vai người ta gánh đi. Thì cái đó là cái phong tục của người Ấn Độ, để người ta nói lên cái lòng hiếu thảo của người ta. Thì bây giờ người Việt mình thì không có cái phong tục gánh cha mẹ, nhưng mà người Việt mình luôn luôn sống và nhớ ơn cha mẹ. Cho nên cái ngày lễ này chúng ta gọi là ngày lễ báo hiếu. Cái ngày lễ này sẽ xuất phát từ cái thời gian Đức Mục Kiền Liên cứu mẹ. Vị nào có cell phone xin hoan hỷ tắt phone. Ngày xưa cái ngày lễ này không có được gọi là lễ Vu Lan. Lễ này gọi là lễ Tử Tứ. Lễ Tử Tứ có nghĩa là sau 3 tháng an cư, chư tăng mãn hạ, tức là sau 3 tháng tu tập, thì đến cái ngày cuối cùng kết thúc á, thì mỗi vị đến cầu xin cái sự chỉ lỗi. Ví dụ như nói là: bạch thầy, trong 3 tháng qua con tu tập ở đạo tràng này, nếu con có làm lỗi gì mà con không có biết, mà thầy thấy con có lỗi, thầy nghe con có lỗi, hay là thầy nghi con có lỗi, xin thầy hãy chỉ dạy cho con. Cầu xin cái sự chỉ lỗi. Rồi sao do một cái sự kiện ngày Mục Kiền Liên cứu mẹ, mà như quý vị đều biết, cứu bà mẹ là Thánh Đề đó, thì Đức Phật mới nói là một mình của thầy không có thể cứu được, mà phải nhờ cái uy lực tu tập của chư tăng sau 3 tháng. Thì cái ngày lễ đó từ đó mới được duy trì, và chúng ta đã trở thành cái ngày lễ dường như là cái phong tục, cái truyền thống của người Việt Nam, mà không còn riêng của Phật giáo nữa. Vu Lan á là mình nói tắt thôi, mình nói đủ á là phải nói là Vu Lan Bồn, nói cho nguyên chữ là Vu Lan Bồn. Vì cái chữ Vu Lan Bồn là âm từ tiếng Phạn là Ulambana, là cứu cái người đang bị treo ngược. giải khổ cho cái người đang bị treo ngược và cho họ được cái bình an, cái hạnh phúc. Thì cái ngày lễ này á, người ta còn tin tưởng rằng ngày lễ này là ngày lễ mở cửa địa ngục, phải không? À, cửa địa ngục mở ra để cho các tội nhân được giải thoát. Bây giờ mình chưa thấy cảnh địa ngục ở dưới lòng đất, mình chưa thấy. Nhưng mình sẽ hỏi mình là trong gia đình mình lâu nay nó có phải là cái thiên đường hay là lâu nay gia đình mình là cái địa ngục? Có nhiều khi mình đi về nhà vậy đó, nhưng mà hễ có người này dưới đất thì mình đi lên lầu, có người này trên lầu thì mình đi xuống, coi như hai người không bao giờ nhìn nhau. Hoặc là mình đang ăn cơm chung với nhau vậy, mà do một cái sự cãi vã thì nguyên cái mâm cơm đó nó đi xuống đất hết. Và có nhiều khi trong lòng mình quá đau khổ, mình đang đi trên cái mặt đất này, nhưng mà cái tấm lòng mình, cái cõi lòng mình đã giống như người đang bị treo ngược, đau khổ. Cho cái ngày lễ này á, chưa biết là mình giải địa ngục ở đâu, nhưng mà mình phải tự mình hỏi mình làm sao để mình giải được cái địa ngục ngay ở trong tâm của mình. Mình làm sao mình giải được cái địa ngục ngay trong gia đình của mình. Ngày xưa có một người học trò đi đến gặp một vị thầy của mình và nói: thưa thầy, con đã học xong lớp 12, con học xong cử nhân, con học xong tiến sĩ, bây giờ con lấy bao nhiêu cái bằng cấp trở về, bây giờ xin thầy nói cho con biết con còn phải học gì nữa không, con phải học cái gì nữa. Thì người thầy mới trả lời: bây giờ con cần phải học làm người. Có một hôm đang sửa chùa thì có mấy chú Pháp Hòa ra uống nước và nói chuyện với các chú thợ. Thì có một chú thợ, chú tới ngồi kế bên Pháp Hòa, chú mới hỏi thầy: quý thầy đi tu, rồi quý thầy cũng học Phật Pháp, rồi học hành đồ đàng hoàng, bây giờ quý thầy học xong rồi, vậy thì thầy còn học gì nữa không? Pháp Hòa cũng trả lời giống như vị thầy kêu, nói: dạ, học làm người. Tại vì nhiều khi á, mình nhiều bằng cấp, mình chữ nghĩa nhiều, nhưng mà cái cách hành xử, cách sống của mình ở nhà nó chưa có kinh nghiệm. Mình đem chữ nghĩa, mình đem giấy tờ, mình đem bao nhiêu những cái kiến thức mình ra, mình ứng xử trong đời đôi khi nó không có tình. Vì cái vị thầy mới nói tiếp: con học làm người con cần học cái gì? Thứ nhất á, là con cần phải học nhận lỗi. Trên đời này ai cũng có lỗi, nhưng mà cái quan trọng là con có dám nhận cái lỗi của mình không? Tại vì khi mình nhận được cái lỗi của mình thì mình sẽ có cơ hội mình hoàn chỉnh, mình sửa sai. Thì giống như là quý vị trải một cái khăn trải bàn, mà nếu mà không nhận ra cái khăn trải bàn nó méo á, là mình đi vô đi ra mình cứ để gì. Còn nếu mà một ngày nào ai mà nhận ra được cái khăn trải bàn này nó không ngay thì sẽ chỉnh lại. Cho nên cái học làm người mà cho dễ thương á, thứ nhất là học nhận lỗi, accept your wrong doings, your mistakes, because only when you can accept your mistakes you have a chance to correct yourself. Mình mà có nhận lỗi thì mình sẽ có cơ hội mình sửa sai. Vì vậy mà trong kinh chúng ta thường tụng cái thời kinh sám hối có cái câu: bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm, tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm. Tại vì khi tâm mình lắng xuống là mình nhận ra cái lỗi, mà nhận ra cái lỗi là mình sửa, mà mình một khi mình sửa thì cái dấu vết nó không còn. Giống như quý vị thấy một chiếc xe hư, một chiếc xe mà nó bị trầy với nước sơn thôi, đâu phải người ta lấy nước sơn người ta chấm ngay chỗ đó không đâu, phải không? Người ta phải mài nó ra một khoảng xa, ta sơn lại để người ta không thấy cái dấu trầy. Tâm tịnh còn đâu dấu lỗi lầm. Vì một khi mình nhận lỗi ra rồi thì sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm. Khi mình làm một cái lỗi gì với ai đó, mình biết lỗi, nhưng mà mình có một cái bệnh đó là, có nhiều khi mình có một cái bệnh là mình biết lỗi Nhưng mà tại cái tánh ương ngạnh của mình không bao giờ mình nhận lỗi. Mình sẽ tìm cách mình chạy tội. Có nhiều người biết lỗi đó, nhưng mà nói ngang, nói sao để cho người kia bí lối, bí lý, rồi là người kia tha mình thôi, chứ còn mình không bao giờ mình nhận lỗi. Mà người không nhận lỗi thì không bao giờ có thể chỉnh đốn được. Cho cái cách học làm người tốt nhất là nhận lỗi. Cái điều thứ hai á, là nhu hòa. Cái đạo lý làm người là nhu hòa. Nhu là gì? Nhu là nhu nhuyến, là mềm mỏng. Hòa là hòa thuận. Vậy chữ nhu hòa có nghĩa là mình luôn luôn mình mềm mỏng nhưng mình hòa thuận. Mà cái người mà có nhu hòa đó, cái người mà có nhu hòa mà hòa thuận á, thì người đó sống có bình an và được tình thương của nhiều người. Thiền sư Hám Sơn Đời Minh ở Trung Hoa, trong một cái bài thơ để mà học cái cách, thì ngài có để bốn câu đầu như thế này: hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang, nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phan, đáo xứ tùy duyên duyên tuế nguyệt, chung thân an phận độ thời quan. Đó là ngài dạy là hồng trần, tức là cõi bụi này nha. Hồng trần là tượng trưng cho cõi đời mình này. Hồng trần bạch lãng là sóng dồn. Bây giờ mình nghiệm cái cuộc đời mình có phải là hồng trần bạch lãng không? Sống trong đời là khổ rồi, phải không? Nhưng mà cái này nó dồn cái kia. Thí dụ như mình vừa khổ chồng vừa khổ con, đó là hồng trần bạch lãng. Vừa khổ vợ rồi vừa khổ má vợ nữa là bạch lãng, phải không? Đó, hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang. Hai cái mình phải đau thương mình mang nó. Cuộc đời cái có thân này vốn đã khổ rồi, tại sao khổ? Tại sao vốn này có thân là khổ? Là tại vì nếu mà mình không chăm sóc nó thì nó sẽ đau bệnh. Cho nên có thân là khổ. Sáng ra đó là nội chăm sóc cái thân là cũng hết buổi rồi. Bắt buộc những cái chuyện căn bản phải làm là đánh răng, súc miệng, rửa mặt, đó là phải làm. Rồi chưa nói là chải tóc nha, chưa nói là phải đánh phấn, tha son, rồi phải chét kem, làm đủ kiểu hết. Cái đó là phụ thuộc, thấy không? Nhưng mà cái căn bản ba thứ phải làm là đánh răng, rửa mặt, súc miệng, đi vệ sinh. Nhưng mà bên cạnh đó, có cái thân này bên cạnh đó còn gì? Còn đau, bệnh, đủ thứ. Hồng trần, bạch lãng, lưỡng thương mang. Hai cái này mình đau thương, mình gánh đó. Cuộc sống này vốn nó khổ, nhưng mà cái này nó dồn cái kia, nó giống như cái cuộc sống nó nhồi. Nhưng mà ngài giải tiếp cái câu thứ hai, ngài nói cho anh biết cái bệnh tình của thế gian. Cái câu thứ hai ngài dạy: nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phan. Diệu phan là gì biết không? Diệu phan là diệu phương á. Phương này là phương thuốc, phương này là phương kế. Người mà có cái sự nhẫn nhịn, người mà có nhu hòa là hai phương thuốc quý trong đời. Nhưng mà tại vì làm thơ phải nói cho nó vần, thấy không? Ngài nói cái câu đầu là hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang, cho câu thứ hai phải vần là nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phan. Thí dụ như người ta nói Tây Phan Cực Lạc, Tây Phan cũng là Tây Phương đó. Thì bây giờ mình nói là hai cái món thuốc, hai cái món linh dược là nhẫn nhục và nhu hòa. Cho quý vị thấy á, cái ngôi chùa mà chúng ta xây á, luôn luôn là chúng ta xây cái nóc nó cong cong, phải không? Cái mái á, mái chùa lúc nào cũng cong. Thì cái mái cong của ngôi chùa là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho cái tinh thần uyển chuyển nhu hòa của đạo Phật, không có cứng nhắc. Người mà đi vô chùa mà tu á, học Phật á, tu đây không phải cạo đầu mặc áo nha. Người Phật tử mà vô chùa mà muốn chỉnh trang tâm ý của mình là người đó phải có sự nhu nhuyến và nhẫn nhục. Tưởng vô trong chùa ai cũng thánh hết sao? Cái chùa như cái nhà thương vậy đó, mà tất cả người vô chùa là như bệnh nhân vậy đó. Mỗi người một bệnh, mỗi người một kiểu. Mình vô đó ai mình cũng dễ, mình cũng có thể mình hài hòa được thì nó khỏe lắm. Ngày Pháp Hòa có một cái cô Phật tử, em Phật tử này em tên là Tiên. Thì Pháp Hòa mới chọc về nè, Pháp Hòa nói nè, con tên Tiên á, nghe tiểu Tiên là thấy sướng rồi phải không? Quý vị biết chữ Tiên không? Tiên người Tàu họ viết là bên này chữ Nhân, bên này chữ Sơn, người ở núi là Tiên. Thì á, Tiên là gì? Tiên là những người nhàn nhã. Nói cho dễ hiểu, Tiên là những người nhàn nhã. Tiểu Hòa mới chọc em rồi nói nè, con tên Tiên á, mà nếu con biết sống thì con là Tiên. Mà đã là Tiên thì con sống cho hài, con sống làm sao mà mỗi ngày mỗi thăng tiến, bỏ dấu xác kêu thành Tiên. À không, mà con có là Tiên mà con có tiếng là bảo đảm con có tiền. Mà con mà có tiền rồi là bảo đảm con tiện dụng trong chỗ tiện. Tiện là phương tiện. Nhưng mà nếu con có tên Tiên mà con không có tiếng, con không có tiền, con không có tiện, mà con lúc nào cũng muốn chọc ghẹo người khác là người ta tiện. Và thành thử ra cuộc đời của mình nó chỉ khác ở một cái dấu. Có đôi khi mình thêm một dấu thì tự mình hạnh phúc. Mình bỏ dấu lộn thì cuộc đời mình nó điêu tàn. Ví dụ như ai khôn xuất gia, ai dại xuất giá. Mà quý vị thấy rồi, xuất gia cho xuất giá chứ có cái dấu sắc à. Không, chỉ một dấu thôi mà hai cuộc đời nó khác. Bây giờ mà thí dụ như Pháp Hòa mà xuất gia đó, như ngày hôm bữa thứ năm, thứ tư ở Cali, ngày thứ tư, ngày thứ năm, tối hôm qua bay qua đây với quý vị, chiều nay sau lễ rồi bay ngược lại Cali. Đó, bay Cali rồi về nhà nghỉ được ngày cái khóa tu năm bữa. Xong cái khóa tu bay Washington DC. Đó, thành thử mình làm Tiên. Vì sao? Cuộc đời của người xuất gia là thông dong. Cuộc đời của người xuất gia là chỗ nào chúng sanh cần thì mình tới, đạo pháp cần thì mình đi. Chẳng nề gian lao, chẳng nài khó nhọc. Còn mình lỡ mình xuất gia rồi là bắt đầu nó cột mình phải không? Cho nên gọi là hệ lụy. Hệ là cột, lụy là rụy xuống. Cuộc đời của mình á, mà nếu mình khéo tu á thì mình vững chãi, cho nên nhẫn nhục nhu hòa là cái phương tiện tốt. Nhẫn nhục nhu hòa là phương thuốc tốt. Người nào có nhẫn nhục nhu hòa thì đáo xứ tùy duyên, duyên tuế nguyệt. Đáo xứ là đi đâu? Đến bất cứ xứ nào cũng tùy duyên mà sống. Người sống được như vậy là tăng thêm cái tuổi duyên tuế nguyệt, 5 tháng, kéo dài được 5 tháng. Là ta thương mình, người ta thương mình, người ta chăm sóc mình, cho nên cái cuộc sống mình nó tăng theo tuổi 5 tháng. Chung thân an phận độ thời quan. Hết cuộc đời này, đến cái giờ phút mình cuối rồi, gọi là chung thân á, an phận. Vì người luôn luôn sống có nhu hòa, có nhẫn nhục, thảnh thơi và thoải mái. Ông bà mình dạy một câu rất hay: ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Bởi vì nước á, đổ vô đây nè, nước mà đổ vô cái ly này thì cái dáng nước nó tròn. Nhưng mà nếu đổ ra cái mâm á thì nó bè cái nước ra. Nhưng mà nó vẫn là nước, nó đâu có đau khổ. Là bởi tại sao đổ tôi ra cái ống hay là đổ tôi vô cái ly? Và để nói lên cái tinh thần nhu hòa nhẫn nhục của cái người sống thì nói gọn bằng cái cách gì sao? Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Chỗ nào mà người ta lỡ bữa nào, thí dụ mình nói ví dụ ở nhà mình á, nệm ấm chăn êm, nhưng mà lỡ mà đi trên xe không có mền mà có cái áo lạnh thì tự nhiên mình biết co lại làm sao để cho nó ấm. Mà lúc đó mà mình thoải mái lắm, mình đắp cái áo lạnh thôi mình cảm thấy nó sung sướng, là bởi vì mình biết rằng đây không phải là nhà mình, chỗ này không phải là cái giường của mình, là chắc chắn là không có cái mền và không thể thoải mái được, nhưng mà có cái áo lạnh này thì quý lắm rồi. Lúc đó mình không có cầu nhầu, không có gì hết. Nhưng mà ngược lại, có những cái mình nghĩ nó phải có mà không có mình chịu không được. Vì vậy cho nên á, cái học cách làm người là nhận lỗi, nhẫn nhục, nhu hòa. Một đệ tử lên thưa thầy: thầy sắp mất rồi, xin thầy chỉ lại cho chúng con lời dạy cuối cùng. Ông thầy nói con phải học như là cái lưỡi mềm mỏng cho nên lưỡi còn. Còn cứng như răng là răng dễ gãy. Thường thường mình già là răng rụng phải không? Nhưng mà cái lưỡi mà nó sẽ sống với mình cho tới ngày mình mất luôn. Vì sao vậy? Cái lưỡi mình nó mềm mỏng, tượng trưng cho cái người sống mà có mềm mỏng. Còn cái hàm răng mình nó cứng, cho nên dễ chết, dễ rụng. Mà quý vị thấy mình Phật tử mà vô chùa rồi, mỗi lần mà vô chùa mà nhớ, dù chùa không có mái công, nhưng mà mình nhớ là cái tinh thần, cái bóng dáng của một ngôi chùa là cái mái công. Mà cái mái công đó là gì? Là cái tượng trưng cho cái quyển chuyển của Đạo Phật. Cho quý vị thấy Đức Quan Âm không? Ngài cầm cái nhành dương liễu phải không? Một tay cầm bình nước, tay cầm nhành dương. Vì nhành dương là nó mềm lắm, cái willow rất là flexible. Khi mà gió đưa qua phải thì bay qua phải, nhưng mà hết gió thì trở lại chỗ cũ. Gió đưa qua trái, nhành dương qua trái, mà hết gió, gió cây liễu trở lại như thường, vì cái mềm mỏng của cây liễu. Cho nên Đức Quan Âm, tại sao mà Ngài cầm nhành dương? Bởi vì Ngài là tượng trưng cho một người có hạnh từ bi. Mà người có từ bi là người đó có cái sự mềm mỏng. Cho nên quý vị thấy không? Cha một đời là bóng núi, là một mặt trời cho con. Bởi vì cha lúc nào cũng nghiêm nghị. Cha như cây thông, cha như mặt trời, cha như dáng núi. Nhưng mà người ta ví dụ mẹ, ta đâu nói mẹ vậy. Ta ví dụ mẹ là gì? Mẹ là đường mía lao, là xôi nếp một. Mẹ là dòng suối ngọt. Mẹ, ta đâu nói mẹ là ánh sáng đánh nắng mặt trời. Ta nói mẹ là gì? Ánh trăng hiền diệu, mát. Cho nên cha là nghiêm, là tượng trưng cho người trí. Mẹ là hiền lành, tượng trưng cho người từ. Cho nên trí tuệ là tượng trưng cho cha, từ bi là tượng trưng cho mẹ. Mà người ta mới để hai câu: cha tượng trưng cho trí tuệ, mẹ hiện hữu của tình thương. Cho nên mà nhiều khi á, cha thương mà cha không có nói, thương nó dữ lắm mà gặp nó cái tự nhiên nghiêm sắc lại. Vì vậy cho nên ta gọi cha là gì biết không? Cha là nghiêm phụ. Cha là nghiêm phụ. Mà mẹ đó gọi là từ mẫu. Thí dụ như quý vị đọc trong những sách xưa, một vị nào ta diễn tả, ta nói sáng hôm nay tôi tới thăm nghiêm đường. Ta muốn nói thăm ai? Thăm cha. Cho nên trong kinh Vu Lan nè có câu này: cùng cầu nguyện thung huyên an hảo. Ai nhớ câu đó không? Trong kinh Vu Lan có câu á: cùng cầu nguyện thung huyên an hảo. Chữ thung là gì? Thung là thông. Huyên là gì? Huyên là cái cây bông huyên. Bông huyên là cây kim châm đó. Kim châm mà mình hay nấu súp mình ăn đó. Vì cái cây kim châm đó nó ngọt lắm. Nấu nước nó rất là ngọt. Cho nên cái cây kim châm nó ngọt ngào, tượng trưng cho mẹ. Huyên là một loài hoa. Cây kim châm đó người Tàu gọi là huyên. Tiếng Hán ngày xưa gọi là hoa huyên. Cho nên mình cầu nguyện cho cha và mẹ được an vui. Cho nên trong sách xưa dùng cái từ là thung huyên. Thung là thông, huyên là cây bông huyên. Cho mình mà học được cái này, tức là mình đền đáp công ơn cha mẹ. Ở Việt Nam mà mỗi lần mà Pháp Hòa nhớ, mỗi lần mà Pháp Hòa đi ra đường chơi thì ông ngoại bà ngoại Pháp Hòa hay nói: đi ra đường chơi á, chơi cho khéo đó nghe, đừng có để người ta chửi cha chửi mẹ. Tại sao vậy? Tại vì mình mà hư á, ta không có chửi mình. Phải không? Ở Việt Nam mình là vậy. Ta mắng cha mắng mẹ là không có dạy con. Cho nên Việt Nam mình là hay nói vậy đó. Ở đây á, mình nói vậy nó không hiểu đâu. Con nít ở đây mà nói cao siêu vậy nó chả hiểu đâu. Chứ ở đây mà con nít mà mình nói cái kiểu mà nói lẫy, nói cao siêu là mình lỗ ráng chịu nghe. Chẳng hạn như nó lên nó xin, nó nói ba ơi, ba cho con đi chơi được không? Mình không muốn cho, mà mình nói sao biết không? làm sao thấy vui cứ làm. Việt Nam mình mà nói câu đó dám đi không? Đâu có dám đi, làm biết là ba mình không thích rồi. Nhưng mà nó nghe vậy nó nói dạ con vui, con cảm ơn ba con đi. Mình tức trào máu chết. Là tại vì nó đâu có hiểu được cái ý mình nói. Cho nên ở đây đừng có nói lẫy nó.